Tôi không thể tin rằng tôi đã nhiễm siêu vi HIV. Tôi chẳng làm được gì cả. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi lo lắng cho tương lai của vợ và con nhỏ nếu tôi có mệnh hệ gì. Công việc chính hiện nay của tôi là tự chăm sóc sức khỏe. Mặc dầu thuốc có vật vài lần, nhưng kết quả việc chữa trị có thành công và bây giờ tôi thấy khỏe hơn. Lúc ở bệnh viện, mọi người có hỏi vợ tôi về tình trạng sức khỏe của tôi. Họ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn vì thấy tôi gầy đi. Tôi cảm thấy xấu hổ và buồn tủi vì đã đặt vợ mình vào tình thế khó xử. Tôi đã nghĩ đến tự tử để chấm dứt sự tủi nhục này. Thật là kinh hoàng khi phải chờ đợi kết quả thử nghiệm của vợ và con tôi. Chẳng may, vợ tôi cũng nhiễm siêu vi HIV, nhưng nhờ có sức khỏe khá hơn nên chưa bắt đầu việc chữa trị. Nhờ trời, con tôi đã không bị và chúng tôi đã cùng cầu nguyện cho sức khỏe của cháu. Tôi đã phạm một sai lầm khi kể về chuyện này cho vài người nghe. Dù có nói rằng con trai mình không hề nhiễm HIV, tôi vẫn thấy vài người bạn của cháu đã ngừng lui tới nhà mình. Như bạn biết đó, trong một tỉnh nhỏ, chuyện nhà chưa tỏ thì hàng xóm đã rõ. Con tôi có lần hỏi tôi tại sao mấy đứa trẻ hàng xóm không muốn chơi với nó nữa. Tôi không cầm được nước mắt và phải đi qua phòng khác. Tôi không muốn đối diện với con tôi. Cháu còn quá nhỏ để hiểu rõ về cuộc đời. Cuối cùng tôi tìm thấy nhóm tương trợ ngoài khu tôi ở. Tôi nghe đài tiếng Việt và biết được có dịch vụ nói tiếng Việt. Tôi gọi cho dịch vụ này thông qua dịch vụ thông ngôn phiên dịch trên điện thoại. Tôi chỉ dùng dịch vụ này khi biết họ tôn trọng và bảo đảm sự riêng tư. Tôi gọi cho hội đồng bệnh liệt kháng, tức ICE Council, và hiểu được quyền lợi và thông tin về siêu vi HIV. Họ gửi cho tôi thông tin bằng tiếng Việt trong bao thư rất kín đáo. Tôi chỉ báo tin này cho chị tôi ở Việt Nam. Bài học tôi rút ra là phải cẩn thận khi kể cho người nào đó biết về tình trạng của mình. Tôi cũng biết được cách thử thăm dò họ trước bằng cách lắng nghe ý kiến của họ về vấn nạn HIV. Tôi tự trách tôi về số phận của vợ tôi. Tôi mãi mãi biết ơn vợ tôi vì nàng đã tha thứ và nâng đỡ tôi. Điều kết nối cuộc sống vợ chồng tôi đó là tình yêu và cùng nhau xây đắp tương lai cho con trai mình. Chúng tôi học được cách sống thanh thản trong hiện tại và không lo lắng quá nhiều về tương lai. Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Chúng tôi đều cùng chung cảnh ngộ và chỉ cầu xin điều tốt lành nhất cho con trai của mình.